Xin thân ái kính chào hết thảy quý con cái Chúa trong tình yêu của Chúa Cứu Thế Giêsu. Chúng ta cảm ơn Chúa được thờ phượng Chúa và được nghe lời hằng sống của Ngài. Thường có một câu hỏi rất là quan trọng trong cuộc đời của mỗi người là: tôi có được cứu không? Có một số người tự hỏi nhưng cũng có một số người không bao giờ tự hỏi. Câu hỏi này là điều quan trọng bởi vì nó quyết định cái số phận đời đời của mỗi người. Có quá nhiều người vì khi họ đã tuyên xưng đức tin, tiếp nhận Chúa Giêsu làm Chúa của đời sống mình, rồi trong số những người mà tuyên xưng đức tin đó, có nhiều người nhiều lý do khác nhau, nhiều tâm trạng khác nhau. Và khi họ tuyên xưng đức tin rồi, bắt đầu họ nhận phép báp têm bằng nước và cho rằng họ đã được cứu, và không bao giờ kiểm tra chính họ để xem liệu họ có đức tin hay không. Như mạng lệnh ở trong Kinh Thánh, trong Cô-rinh-tô thứ nhì chương 13 câu số 5 chép như thế này: chính anh em hãy tự xét để xem mình có đức tin hay chăng. Đây là lời của vị sứ đồ Phao-lô gửi cho các cơ đốc nhân, các tín hữu thuộc về Chúa trong hội thánh Cô-rinh-tô. Hãy tự thử mình. Anh em há không nhận biết rằng có Đức Chúa Jesus Christ ở trong anh em sao? Miễn là anh em không đáng bị bỏ. Câu Kinh Thánh này đáng để cho chúng ta lưu tâm, và những cơ đốc nhân chân chính nghe câu Kinh Thánh này và trên tiến trình họ theo Chúa đó, họ thường xuyên tự xét để xem mình có đức tin hay chăng. Có đức tin hay chăng, chính người đó biết. Người đó sẽ đáp ứng lại với sự dạy dỗ của Chúa để làm cái thước đo cho cái đức tin của mình. Hôm nay chúng ta vừa đọc phân đoạn Kinh Thánh trong sách Hebrew chương 10, từ câu 19 đến câu số 39. Phân đoạn Kinh Thánh rất là tuyệt vời. Qua đó chúng ta được nghe sự giải bài của Kinh Thánh về đức tin, cũng như có những mạng lệnh mà đôi lúc đối với một số tín hữu gọi là yếu đuối, hơi bị sốc vì có một số câu Kinh Thánh trong đó. Hôm nay chúng ta lấy cái chủ đề là đức tin được cứu là gì? What is saving faith? Đức tin được cứu là gì? Có nghĩa là tin như thế nào là được cứu? Kinh Thánh cũng đã nhiều lần bày tỏ cho chúng ta biết như vậy, nhưng mà khốn thay, có nhiều vị gọi là giáo sư dạy lời của Chúa đó không để tâm đến điều này. Chỉ cần nói là tin là được cứu là xong rồi. Rồi con cái của Chúa qua đó thấy người giáo sư đó, người gọi là đầy tớ của Chúa đó nói như vậy thì yên tâm rồi. Cho nên không bao giờ có thể tra xét lại. Và thế là cuộc sống, cuộc đời lôi kéo họ đi xa dần với cái mục tiêu đức tin ban đầu. Bây giờ trước khi chúng ta đi sâu vào trong phân đoạn Kinh Thánh cũng như chủ đề đức tin được cứu là gì, xin Hội Thánh hiệp ý với tôi trong sự cầu nguyện. Xin Đức Thánh Linh là thần của Đức Chúa Trời, là tác giả của Kinh Thánh, đến và dạy dỗ chúng ta. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng, là Chúa của trời và đất, đấng sáng tạo kỳ diệu nên vũ trụ, nên thế giới, nên loài người và muôn loài chúng con đang biết ở đây. Chúng con chúc tán danh Ngài, ngợi khen Ngài, vì Ngài đã tạo dựng nên chúng con theo hình ảnh tượng của Chúa. Nhưng loài người chúng con phạm tội ô uế, hư mất, nhưng Chúa đã yêu chúng con và cứu chúng con qua dòng huyết của Đức Chúa Giêsu Christ con Ngài. Từ đó, với đức tin chân thật đó, chúng con được làm con cái của Chúa, sống trong mạng lệnh, trong đường lối, trong sự dạy dỗ của Ngài. Và mỗi ngày, chúng con nhận được phước hạnh, được sự đổi mới, được sự thêm sức từ thuộc linh cho đến thuộc thể, cho đến ngày mà chúng con bước vào nước thiên đàng, nơi có sự hiện diện của Chúa và ngắm xem sự vinh hiển của Ngài. Tạ ơn Cha vô cùng. Chúng con dâng thời giờ còn lại trong tay Chúa khi chúng con lắng lòng để nghe lời hằng sống của Ngài. Chúng con xin Đức Thánh Linh của Chúa đến dạy dỗ chúng con, mở tai, mở mắt, mở lòng thiêng liêng chúng con ra để hiểu lời Chúa một cách thực tế, và chúng con sống trong lời đó để cho con được phước và Chúa vinh hiển. Con cảm tạ ơn Cha, con dâng thời giờ còn lại trong tay Chúa và cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa Hội Thánh, trước khi chúng ta đi sâu vào trong chủ đề là đức tin được cứu là gì, thì chúng ta xem xét có nhiều loại đức tin không được cứu rỗi. Nhiều loại đức tin không được cứu rỗi. There are many kinds of faith that do not see. Chúng ta nghe câu Kinh Thánh trong Gia-cơ chương 2 câu số 19 nói đó: ngươi tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, ngươi tin phải. Ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ. Tôi thêm vào này, nhưng nó không được cứu. Nó cũng tin Đức Chúa Trời nhưng mà nó không được cứu. Đây là câu Kinh Thánh mà Gia-cơ đã cho chúng ta biết để cho chúng ta hiểu đức tin như thế nào là đức tin được cứu. Có nhiều loại đức tin không được cứu, trong đó có đức tin phá hủy hay là tiêu diệt. Đó là đức tin mà sự thờ thần tượng. Mà trong sách Roma chương 1, kỹ thuật cho chúng ta biết, từ câu 18 đến câu số 32 đó, tôi xin đọc một vài câu để cho Hội Thánh nghe. Vả cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật. Điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ rồi. Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi. Quyền phép đời đời và bản tánh Ngài thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài, cho nên không thể chữa mình được. Vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài nữa, song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài người hay hư nát hoặc của điểu, thú, côn trùng. Họ đã đổi lẽ thật Đức Chúa Trời lấy sự dối trá kính thờ hầu việc loài chịu dựng nên thế cho đấng dựng nên là đấng đáng khen ngợi đời đời. Tại họ không lo nhìn biết Đức Chúa Trời nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu đặng phạm những sự chẳng xứng đáng. Họ là những người chẳng tin kính. Dầu họ biết mạng lệnh Đức Chúa Trời tỏ ra những người phạm các tội dường ấy là đáng chết, thế mà chẳng những họ tự làm thôi đâu, lại còn ân thuận cho kẻ khác phạm các điều ấy nữa. Ở đây nói về những người thờ thần tượng hoặc là dân ngoại đạo, nhưng cũng có nhiều điều dạy dỗ cho con cái của Chúa trong lời của Chúa mà tôi vừa đọc cho. Có nghĩa là cũng có sự dạy dỗ cho con cái của Chúa đó, là con cái của Chúa cần phải tin kính và làm sáng danh Ngài và tạ ơn Ngài, chứ không giống như những người thờ thần tượng và dân ngoại đạo. Câu số 21 nhấn mạnh vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời. Thấy không? Biết Đức Chúa Trời nhưng mà cần phải làm sáng danh Ngài nữa, tạ ơn Ngài nữa. Rồi đó là đức tin dành cho những người thờ thần tượng, có thể là ngoại đạo, mà cũng có thể là những người gọi là tín nhân. Tín nhân cũng có nhiều người thờ thần tượng lắm, bởi vì họ đặt Chúa ở hàng thứ yếu, mà đưa cái gì đó cao hơn lên Chúa, cao hơn Chúa đó, đó là họ đã thờ thần tượng rồi. Rồi cái đức tin thứ hai, tức là đức tin lừa dối hay là đánh lừa hay lừa gạt đó, nói về những người tự cho mình có sự công bình hay là sự công bình riêng của mình. Trong Roma chương 2 tôi xin đọc mấy câu. Vậy hỡi người kia, ngươi là ai mặc lòng hễ xét đoán kẻ khác thì không thể chữa mình được, vì trong khi xét đoán họ, ngươi cũng lên án cho chính mình nữa, bởi ngươi xét đoán họ mà cũng làm các việc như họ. Đây là hình ảnh của người Pharisee mà thời Chúa Giêsu đến, Ngài đã quở trách người Pharisee đó. Là công bình riêng có nghĩa là sao? Có nghĩa là họ nói họ tốt rồi, đủ, họ đủ cái tiêu chuẩn của Thượng Đế, của Đức Chúa Trời. Cho nên là Đức Chúa Trời không chấp nhận, họ không, loài người không có thể nào làm cho mình đủ cái tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Chỉ có cái hành động, cái sự thương xót, cái ân điển của Đức Chúa Trời thì khiến cho con người mới có sự công bình thôi. Chứ con người không thể tạo nên cái sự công bình được. Nhưng mà chúng ta thấy nhan nhản có nhiều người tự cho mình công bình phải không? Tự cho họ khắc khổ, họ làm điều thiện hay là nhiều điều khác mà cho họ là công bình, thanh sạch, tốt lành hơn những người khác. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng có một số câu kinh thánh nữa. Hỡi người xét đoán xét kẻ phạm những việc dường ấy mà mình cũng phạm kia. Vậy ngươi tưởng rằng chính mình ngươi sẽ tránh khỏi sự phán xét của Đức Chúa Trời sao? Hay là ngươi khinh dễ sự dư dật và lòng nhân từ nhịn nhục khoan dung của Ngài mà không nhận biết lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đem ngươi đến sự ăn năn sao? Bởi lòng ngươi cứng cỏi không ăn năn thì tự chấp chứa cho mình sự giận về Ngài thạnh nộ khi sẽ hiện ra sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời. Là đấng sẽ trả lại cho mỗi người tùy theo công việc của họ làm. Ai bền lòng làm lành, tìm sự vinh hiển, sự tôn trọng và sự chẳng hề chết thì báo cho sự sống đời đời. Còn ai có lòng chống trả không văn phục lẽ thật mà văn phục sự không công bình thì báo cho họ sự giận và cơn thạnh nộ, vì trước mặt Đức Chúa Trời Ngài chẳng vị nể ai. Đó. Cho nên là cái việc mà cho mình công bình đôi lúc á cũng rơi vào trong số những con cái của Chúa trong gia đình mà tin Chúa lâu năm, đạo dòng đó, thì họ cứ cho là họ có sự công bình hơn những người khác, thiêng liêng hơn, cao trọng hơn, nhưng mà coi chừng họ cũng, họ đoán xét người khác nhưng mà họ phạm chính những cái điều mà tội lỗi đó. Rồi cái đức tin thứ ba là đức tin không được cứu, đó là đức tin chết. Đức tin chết có nghĩa là sao? Có nghĩa là một người đã tuyên xưng đức tin nhưng mà họ không sở hữu đức tin đó. Có nghĩa là đức tin của họ không có việc làm. Đức tin của họ không có hành động. Cái việc làm ở đây không phải là việc làm thiện để chứng minh cái đức tin. Nhưng mà cái đức tin không có việc làm có nghĩa là không có cái hành động để chứng minh cho cái đức tin đó. Một người nói tin kính Chúa lắm chứ, nhưng không bao giờ đi đến thờ phượng Chúa là nói láo, nói dối. Một người nói tin kính Chúa nhưng mà không sống trong lời Chúa dạy, sống ngược lại với mạng lệnh của Chúa, đó là sự nói dối. Cho nên là Cái đức tin chết là cái đức tin dành cho những người như vậy đó. Mặc dầu họ là ai, tin Chúa bao lâu rồi. Chúa quở trách ở trong Roma chương 2 câu 17 người Giuđa. Còn ngươi mang lấy danh người Giuđa, người Giuđa tức là người Do Thái, người Israel. Yên nghỉ trên luật pháp khoe mình về Đức Chúa Trời ngươi, hiểu ý muốn Ngài và biết phân biệt phải trái, vì ngươi đã được luật pháp dạy, khoe mình làm người dẫn đường cho kẻ mù, làm sự sáng cho kẻ ở nơi tối tăm, làm thầy kẻ ngu, làm người dạy kẻ tầm thường. Trong luật pháp có mẫu mực của sự thông biết của lẽ thật. Vậy ngươi dạy dỗ kẻ khác mà không dạy dỗ chính mình ngươi sao? Ngươi giảng rằng chớ nên ăn cắp mà ngươi ăn cắp. Ngươi nói rằng chớ nên phạm tội tà dâm mà ngươi phạm tội tà dâm. Ngươi chớ gớm ghét hình tượng mà cướp lấy đồ vật của hình tượng. Ngươi khoe mình về luật pháp mà bởi phạm luật pháp làm nhục đến Đức Chúa Trời. Bởi cớ các ngươi nên danh của Đức Chúa Trời bị nói phạm ở giữa vòng người ngoại. Cho nên là Chúa phán, kẻ vốn không chịu cắt bì mà làm trọn luật pháp sẽ đoán xét ngươi là kẻ dẫu có chữ của luật pháp và phép cắt bì lại phạm luật pháp. Vì người nào chỉ bề ngoài là người Giuđa thì không phải là người Giuđa. Còn phép cắt bì làm về xác thịt ở ngoài thì không phải là phép cắt bì. Nhưng bề trong là người Giuđa mới là người Giuđa. Phép cắt bì bởi trong lòng làm theo cách thiêng liêng, không theo chữ nghĩa mới là phép cắt bì thật. Một người Giuđa như vậy được khen ngợi chẳng phải bởi loài người bèn là bởi Đức Chúa Trời. Ở đây Phao-lô luận về người Do Thái đó. Cái luật của người Do Thái là phép cắt bì để chứng minh họ là dân thánh của Chúa. Nhưng mà khi Đức Chúa Giê-xu Christ thi hành sự cứu chuộc rồi đó, họ vẫn tự hào cái điều đó, thì Phao-lô nó không có được. Cái sự cắt bì đó, nó ở bên ngoài thôi, nhưng mà cắt bì ở bên trong lòng á, thì mới chứng thực được. Cho nên ngày hôm nay cũng vậy. Chúa nói, nếu cái nhãn cơ đốc nhân dán lên người nào đó đó, thì họ chưa chắc là cơ đốc nhân. Nhưng mà cơ đốc nhân, cái đức tin ở trong lòng của họ đó, đức tin ở trong lòng họ, trong tâm linh, trong tâm trí của họ và toát ra bên ngoài đó, dầu bên ngoài họ nhìn thấy, nhưng cái đức tin nó chứng thực ở bên trong đó, đó mới người là người thật sự tin Chúa, là cơ đốc nhân thật của Chúa. Đức tin ở trong lòng chứ không phải ở ngoài. Cho nên là tác giả Gia Cơ chương 2 đã cho chúng ta biết về phân đoạn cái thánh kỳ diệu mà hội thánh đã từng quen thuộc từ câu 14 đến câu 26 đó. Nếu ai nói mình có đức tin mà không có việc làm, ở đây chữ việc làm tôi xin đổi lại là cái chữ hành động để cho con cái của Chúa dễ hiểu hơn. Nếu có đức tin mà không có hành động thì ít chi chăng đức tin đã cứu người ấy được chăng? Đó, lời của Chúa nói nha, không phải là lời của một ai nói đâu. Đức tin mà không có hành động để chứng minh cho cái đức tin của mình á, cách thế sống của mình á, thì đức tin nó không thể cứu mình được. Về đức tin cũng vậy, một lẽ ấy nếu đức tin không sanh ra hành động, việc làm, thì tự mình nó chết. Đó là đức tin chết đó quý vị. Ngươi tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, ngươi tin phải, ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ. Nhưng ngươi, hỡi người vô tri kia, ngươi muốn biết chắc rằng đức tin không có việc làm là vô ích chăng? Ở đây đã trích dẫn Abraham là tổ phụ của chúng ta. Abraham tổ phụ chúng ta khi dâng con mình là Isaac trên bàn thờ, há chẳng từng cậy việc làm được xứng công bình hay sao? Thế thì ngươi thấy đức tin đồng công với việc làm và nhờ việc làm, tức là hành động á, mà đức tin được trọn vẹn. Đức tin là một phần rồi, đó là lý thuyết. Nhưng mà hãy hành động với đức tin thì cái đức tin đó mới được trọn vẹn. Cho nên Abraham tin Đức Chúa Trời và điều đó kể là công bình cho người và người được gọi là bạn của Đức Chúa Trời. Nhân đó anh em biết người ta cậy việc làm được xưng công bình, cậy hành động của đức tin đó được xưng công bình chứ chẳng những là cậy đức tin mà thôi. Cho nên trong phần đoạn Kinh Thánh Hebrew chương 10 mà chúng ta nghe đó, trong câu số 26 chép như thế này: vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi mà lại cố ý phạm tội thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa, nhưng chỉ có sự chờ đợi kinh khiếp về sự phán xét, và lửa hừng sẽ đốt cháy kẻ bội nghịch mà thôi. Ai đã phạm luật pháp của Môi-se ở trong cựu ước đó, nếu có hai ba người làm chứng thì chết đi không thương xót, huống chi là kẻ dài đạp con của Đức Chúa Trời, tức là dài đạp Chúa Giê-xu, coi huyết của giao ước, tức là huyết mà mình nhờ nên thánh là ô uế, lại khinh lờn Đức Thánh Linh ban ơn, thì anh em há chẳng tưởng rằng người ấy đáng bị hình rất nghiêm đoán phạt hay sao? Đây là lời của Chúa cho biết rõ ràng, chứ không phải như những cái lời dạy sai trật của những giáo sư giả cho rằng chỉ tin là xong rồi. Tin là tin như thế nào, phải chứng minh cái đức tin đó chứ. Chứ mình gọi là mình tin rồi, mình tuyên xưng đức tin rồi, mình ra mình sống như người ngoại đạo, thì làm sao mà mình có cái hành động để chứng minh cho đức tin của mình? Cho nên đây là Kinh Thánh cho chúng ta biết rõ ràng là không còn của tế lễ để dành cho những người như vậy nữa, mà chỉ có sự chờ đợi kinh khiếp của sự phán xét, lửa hừng đốt cháy kẻ bội nghịch, có nghĩa là bị quăng xuống hồ lửa cùng với ma quỷ đó, bởi vì không tin. Tin giống ma quỷ, tin mà không có hành động. Ở đây chúng ta đề cập nha, tại sao Kinh Thánh nói rằng người tin chỉ có một Đức Chúa Trời là mà thôi, người tin phải, ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ mà nó không được cứu. Có nghĩa là ma quỷ tin nhưng không có hành động, không có việc làm. Cái hành động đó là gì? Là không kính sợ Chúa, không thờ phượng Chúa, mà nó muốn ngang hàng với Chúa và nó muốn con người thờ phượng nó thay vì thờ phượng đấng tạo dựng nên nó. Quý vị thấy rõ ràng không? Cái hành động của nó ngược lại. Nó không chứng minh là nó tin Chúa, kính sợ Chúa, mà nó phản nghịch ngược lại với Chúa. Rồi bây giờ chúng ta xét qua Abraham. Abraham bởi đức tin, ông tin Chúa và ông đã dâng Isaac trên bàn thờ cho Chúa. Một đứa con một yêu quý của ông trông mong. Nhưng mà với cái đức tin mà Chúa muốn ông chứng minh cho việc làm và hành động của ông, Chúa bảo ông đem đứa con nó lên trên núi Moria để dâng cho Chúa. Trong Kinh Thánh không có nói chi tiết về điều đó, nhưng mà quý vị sẽ thấy rằng không dễ dàng gì Abraham trông mong có một đứa con, yêu thương đứa con đó lắm, quý nó lắm. Vì gia tài thuộc về nó sẽ nối dõi theo lời hứa của Chúa. Nhưng mà bây giờ nó mười mấy tuổi rồi, Chúa bảo đem đi dâng cho Chúa làm của lễ, coi như là không có cái gì cả. Ông chắc có lẽ là ông biện luận với Chúa lắm. Ban đêm ông ra ngoài, ông nhìn lên các vì sao tinh tú và ông thưa với Chúa. Cái lúc mà ông chưa có con đó, ông biện luận với Chúa hứa con sẽ có đứa con, nhưng mà bây giờ con sẽ chết không con. Cái người mà đầy tớ, người Syri của con sẽ thừa hưởng cái gia tài đồ sộ của con. Nhưng mà Chúa hứa rằng, từ trong lòng ngươi ra, kẻ đó sẽ thừa hưởng gia tài của ngươi. Thì cái lúc mà Chúa bảo ông đem đứa con dâng cho Chúa, thế nào ông cũng ra ngoài nhìn trời, vũ trụ mà ông thưa với Chúa, tại sao mà Chúa bảo con mà làm một việc như thế này, trong khi con yêu quý đứa con này, mà con bây giờ con đã già rồi, làm sao mà con có thể dâng cho Chúa được? Nhưng cuối cùng ông biện luận từ ngày này qua ngày kia, nhưng cuối cùng ông đã bị thuyết phục, bởi vì ông sẽ chứng minh cái đức tin của ông qua cái hành động là vâng lời Chúa. Và thế là nếu quý vị đọc trong Sáng Thế Ký chương 22, quý vị sẽ thấy cái câu chuyện mà Abraham dẫn Isaac đi lên trên núi để dâng cho Chúa, và Chúa làm một điều kỳ diệu. Chúa thử lòng ông thôi, nhưng mà ông định giơ dao ra để đâm đứa con của ông, giết nó để dâng lên cho Chúa, châm lửa đốt thiêu cho Chúa. Thì Chúa bảo hãy dừng tay lại, ta đã thấy đức tin của ngươi rồi. Ngươi đã chứng minh cái đức tin của ngươi là ngươi không tiếc con một của ngươi cho ta. Hình ảnh Abraham dâng Isaac giống y như Đức Chúa Trời dâng Chúa Giêsu cho chúng ta đó. Và Chúa đã sắm sẵn một cái con cừu, con sinh tế, nó, cái sừng nó mắc ở trong cái bụi gai đó, để ông đi xuống, ông lấy cái con chiên đó, đem dâng cho Chúa thay thế đứa con của ông. Từ đó mới có cái danh là Jehovah Jireh, là Chúa sắm sẵn là như vậy đó. Rồi, Kinh Thánh còn kể đến kỵ nữ Rahab. Gia Cơ đoạn 2 câu 25 đó, đồng một thể ấy, kỵ nữ Rahab tiếp rước các sứ giả và khiến họ noi đường khác mà đi. Người há chẳng phải cậy việc làm mà được xưng công bình hay sao? Quý vị nghe như vậy, quý vị đâu có hiểu là kỵ nữ Rahab làm cái gì, phải không? Thì trong sách Giô-suê chương 2 đó, cho chúng ta biết câu chuyện này. Tôi đọc một số câu để chứng minh cho việc làm của kỵ nữ Rahab. Giô-suê chương 2, câu số 1 chép rằng, Giô-suê con trai của Nun từ Si-tim mặc sai hai người do thám mà rằng, hãy đi do thám xứ, nhất là xứ Jericho đó, có nghĩa là Giô-suê chuẩn bị đánh chiếm Jericho. Vậy hai người ấy đi đến nhà của một người kỵ nữ tên là Rahab và ngủ tại đó. Rahab, chúng ta nên nhớ là kỵ nữ nha, là một người phụ nữ mà không có đàng hoàng đó. Và nơi đó chắc có lẽ nhiều người lui tới nơi đó. Người ta bèn tâu cùng với vua Jericho rằng, kìa, đêm nay có người trong dân Israel đã đến do thám sứ. Vua Jericho sai người nói cùng Rahab rằng, hãy đuổi hai người đã đến vào nhà ngươi, vì họ đến đặng do sám cả xứ. Nhưng người đàn bà đem giấu hai người này rồi đáp rằng, quả thật họ đã tới nhà tôi nhưng chẳng biết ở đâu đến. Xong vào buổi tối cửa thành hầu đóng, hai người ấy đi ra tôi không biết đi đâu. Hãy mau đuổi theo vì các ngươi theo kịp được. Vả nàng có biểu hai người leo lên mái nhà giấu dưới cọng gai mà nàng rải ở trên mái. Những người của vua đuổi theo họ về hướng sông Giô-đanh cho đến chỗ cạn. Vừa khi những người đuổi theo đó ra khỏi thành thì người ta đóng cửa thành lại. Trước khi hai người do thám chưa nằm ngủ, nàng leo lên mái nhà mà nói rằng, tôi biết rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã ban cho các ông xứ này sự kinh khủng vì cớ các ông đã bắt lấy chúng tôi, và cả dân của xứ đều sờn lòng trước mặt các ông. Vì chúng tôi có hay, khi các ông ra khỏi xứ Ê-tô thì Đức Giê-hô-va đã khiến nước biển đỏ bày khô ra trước mặt các ông, và điều các ông đã làm cho Si-hôn và Ốc, hai vua của dân Amorít ở bên kia sông Giô-đanh mà các ngươi ông đã tận diệt đi. Chúng tôi có hay điều đó, lòng bèn tan ra, chẳng ai trong chúng tôi còn can đảm trước mặt các ông nữa. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ông là Đức Chúa Trời ở trên trời cao kia và ở dưới đất thấp này. Vậy bây giờ vì tôi đã đà làm nhân cho hai ông thì hai ông cũng phải làm nhân lại cho nhà cha tôi. Hãy chỉ Đức Giê-hô-va mà thề cùng tôi và cho một dấu quả quyết rằng các ông sẽ để cha mẹ, anh em, chị em tôi và hết thảy người bà con của họ đều còn sống, cùng cứu chúng tôi khỏi chết. Hai người đáp rằng, mạng chúng ta sẽ đền cho mạng nàng. Nếu nàng không cho lộ việc chúng ta ra thì chúng ta sẽ đãi nàng cách nhân từ và thành tín khi Đức Giê-hô-va ban sứ cho chúng ta. Vậy nàng dùng một sợi dây dòng hai người xuống nơi cửa sổ, vì nhà nàng ở tại trên vách thành. Nàng nói rằng, hãy đi đến núi kẻo người, những người đuổi theo gặp các ông chăng, hãy ẩn trong đó 3 ngày cho đến chừng nào những người đuổi theo trở về, sau rồi các ông hãy đi đường. Vả hai người nói cùng nàng rằng, này, thế nào chúng ta sẽ khỏi mất lời thề mà nàng đã bắt ta thề. Khi nào chúng ta vào trong xứ, nàng phải cột cái sợi chỉ điều này nơi cửa sổ mà nàng dòng chúng ta xuống, rồi nhóm hiệp cha mẹ, anh em và hết thảy bà con của nàng lại trong nhà mình. Phàm ai trong các người đó đi ra ngoài cửa nhà nàng thì huyết người ấy sẽ đổ lại trên đầu người và chúng ta vô tội. Nhưng nếu ai ra tay vào người nào ở cùng nàng trong nhà thì huyết của người đó sẽ đổ lại trên đầu chúng ta. Còn nếu nàng cho lậu việc chúng ta ra, ắt chúng ta sẽ khỏi mắc lời mà nàng đã bắt chúng ta thề. Nàng bèn đáp, khá y lời hai ông đã nói. Đoạn nàng cho hai người đi và hai người liền đi, nàng bèn cột sợi chỉ điều nơi cửa sổ. Thưa Hội Thánh, kỹ nữ Rahab này đã làm điều gì mà qua phân đoạn Kinh Thánh tôi đọc đó quý vị đã nghe rồi. Bà nghe, bà tin đến Đức Chúa Trời, nghe vang danh thôi, nhưng mà tin và hành động của bà là giấu hai người Do Thám, Do Thái, Do Thám. Cái việc giấu đó không phải là đơn giản quý vị, nếu nhà vua hay là người dân Jericho biết là họ giết sạch gia đình của bà luôn. Nhưng mà bà bởi đức tin bà dám làm điều đó, giấu ở trên mái nhà, rồi lấy đồ đậy lại, rồi dòng họ xuống, và bà tin chắc rằng điều mà Đức Chúa Trời làm cho dân của Ngài sẽ như vậy, và bà hứa rằng bà cứu họ thì họ cũng sẽ cứu gia đình của bà. Đó là việc làm của bà đó. Cho nên Kinh Thánh đã ký thuật lại và bà được liệt kê vào trong những anh hùng của đức tin trong Hebrew chương 11. Và bà cũng là hình ảnh của chúng ta quý vị. Chúng ta giống là người ngoại đạo, như không phải là người Do Thái đâu, nhưng mà bà chỉ nghe như vậy và bà tin. Chúng ta cũng vậy, chúng ta tin nhưng mà hãy chứng minh bằng hành động của mình. Đừng có tưởng ăn điển của Chúa quá dư dật mà chúng ta khinh lờn, làm cái gì thì ăn điển cũng cứu mình. Coi chừng, hãy quay trở lại với đời sống tin kính của mình để đức tin đó chứng thực cho hành động của chúng ta, chứng thực cho cái đức tin, và chúng ta sẽ hưởng sự cứu rỗi của Chúa chắc chắn. Bây giờ chúng ta xét vào một số đặc điểm của đức tin cứu rỗi này. Đó là kết quả của sự mặc khải thiêng liêng. Có nghĩa là cái đức tin cứu rỗi là cái đức tin mà được Chúa bày tỏ một cách thiêng liêng. Trong Galati chương 1 câu 15-16, Phaolô viết như thế này: nhưng khi Đức Chúa Trời là Đấng đã để riêng tôi ra từ lúc còn trong lòng mẹ và lấy ăn điển gọi tôi, vui lòng bày tỏ con của Ngài ra trong tôi, hầu cho tôi rao truyền con đó ra trong người ngoại đạo, thì lập tức tôi chẳng bàn với thịt và máu. Đức Chúa Trời lấy ăn điển đã gọi ông và bày tỏ con của Ngài cho Phaolô, thì chính Chúa cũng sẽ bày tỏ Đức Chúa Giêsu Christ là con của Ngài cho mỗi một người riêng tư trong chúng ta. Đó là sự kêu gọi thiêng liêng của Chúa để nhận lấy sự cứu rỗi. Chúa kêu gọi thì nhiều lắm, nhưng mà ít người được chọn. Chính Chúa Giêsu đã phán như vậy trong các sách phúc âm. Ngài kêu gọi thì nhiều lắm, ai Ngài cũng kêu gọi cả để hưởng sự cứu rỗi của Ngài, nhưng mà ít người được chọn. Có nghĩa là họ không đủ phẩm chất để được chọn. Như vậy, chúng ta phải thận trọng để đạt được cái phẩm chất của Chúa, để được chọn vào nước thiên đàng của Ngài, để được Thánh Linh của Ngài hiện diện bên trong và tái tạo, hành động thánh hóa chúng ta để đủ cái tiêu chuẩn để bước vào vương quốc thiên đàng, sống nơi có sự hiện diện của Chúa. Còn nếu không đủ tiêu chuẩn thì thôi, vào trong đó sao được. Đức Chúa Trời là thánh mà làm sao mà cái kẻ không thánh nó vào trong đó mà sống được. Vi trùng, vi khuẩn không thể nào mà đối diện với ánh sáng mặt trời được. Đó là sự so sánh tạm thời để cho chúng ta có thể hiểu như vậy. Chứ Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết mà Kinh Thánh nhiều lần bày tỏ rằng ai có bàn tay thanh sạch thì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Còn nếu không thạch thì làm sao thấy Đức Chúa Trời được. Rồi, cái đặc điểm của đức tin cứu rỗi đó là sự thừa nhận hay là công nhận phục tùng uy quyền Chúa Tể của Đức Chúa Giêsu Christ. Kêu Ngài bằng Chúa là phải phục tùng, Ngài đúng là Chúa. Chúa là Chúa Tể, Ngài phán con nghe, con làm, con thực hành. Kinh Thánh bày tỏ là đầy tớ với chủ đó. Đó là một cái sự và ví sánh mà nó tạm thời để cho loài người chúng ta dễ hiểu là chủ với tớ như vậy. Chủ nói gì tớ phải làm theo. Chứ có đầy tớ nào mà không dám làm theo chủ hoặc làm ngược lại với chủ không? Nhưng ở đây, những tín nhân, tín đồ gọi là con cái của Chúa đó, ví sánh với Chúa Thể của trời và đất đó, thì cái điều này nó còn cao vời hơn nữa. Như vậy, một đầy tớ mà vâng lời chủ không dám cãi, mà tại sao một tạo vật non nớt như chúng ta dám cãi lại đấng dựng nên vũ trụ? Roma chương 10 câu 9 câu 10 nói vậy: nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giêsu ra và lòng ngươi tin Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại thì ngươi sẽ được cứu. Vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rồi. Nhưng cái đức tin trong lòng và miệng xưng ra đó phải được thể hiện bằng hành động. Cho nên khi một người, cái đặc điểm của một người có đức tin cứu rỗi đó là họ sẽ được thay đổi và mang đến cho họ một cái tình yêu của lời của Đức Chúa Trời. Trong Cô-rinh-tô thứ nhì chương 5 câu số 17, câu mà chúng ta rất quen thuộc đó: nếu ai ở trong Đấng Christ thì đó là một người mới, những sự cũ qua đi, này mọi sự đều trở nên mới đó. Giăng đoạn 8 câu số 47 nói: ai ra bởi Đức Chúa Trời thì nghe lời Đức Chúa Trời. Cho nên các ngươi chẳng nghe, tại các ngươi không thuộc về Đức Chúa Trời. Câu này kinh khủng quá phải không? Tôi xin đọc lại. Giăng đoạn 8 câu 47 nè: ai ra bởi Đức Chúa Trời, có nghĩa là ai thuộc về Ngài, ai được Ngài sinh ra đó, thì nghe lời Đức Chúa Trời. Nghe lời ở đây là nghe và làm theo đó. Cho nên các ngươi chẳng nghe, tại các ngươi không thuộc về Đức Chúa Trời. Câu này nếu phán cho những người gọi là cơ đốc nhân hay là tín hữu đó, mà không làm theo lời Chúa đó, thật là sửng sốt. Bởi vì họ cứ tự cho rằng mình là thuộc về Đức Chúa Trời, nhưng bây giờ cái hành động của họ là không nghe lời Chúa, không làm theo lời Chúa đó, thì Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng họ không thuộc về Đức Chúa Trời. Họ sống trong tưởng tượng. Giăng đoạn 14 câu 15: nếu các ngươi yêu mến ta thì giữ gìn các điều răn ta. Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: nếu ai yêu mến ta thì vâng giữ lời ta, cha ta sẽ yêu thương người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. Cái đặc điểm của một đức tin được cứu là giải cứu người đó khỏi cái thế giới giới gian ác hiện tại này. Galati chương 1 câu số 4: là đáng phó mình vì tội lỗi chúng ta, hầu cho cứu chúng ta khỏi đời ác này, y theo ý muốn của Đức Chúa Trời là cha. Đó. Cái thế giới gian ác tội lỗi này, bây giờ một người nào mà tin Chúa Giêsu là người ta được cứu ra khỏi cái thế giới gian ác này, là không còn dính gì nữa trơn. Còn nếu mà người nào kia tin xưng đức tin rồi, bây giờ mình nhào vô với thế gian này để mình sống đó, là mình làm ngược lại. Chúa cứu mình ra khỏi cái chỗ đó rồi mà, bây giờ mình lại nhập vào trong chỗ đó, là tự mình hủy hoại cái đức tin của mình mà thôi. Rồi cái đặc điểm của đức tin được cứu nữa là gì? Đó là làm cho con người có sự kiên trì hay là kiên nhẫn. Hebrew chương 10 câu 36 nói: vì anh em cần phải nhịn nhục. Nhịn nhục là kiên trì, kiên nhẫn đó quý vị. Hầu cho khi đã làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời rồi thì được như lời đã hứa cho mình. Chúa hứa ban phước cho chúng ta, cứu rỗi chúng ta phải không? Nhưng mà với điều kiện là chúng ta phải làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời rồi đó, thì mình mới nhận được cái lời hứa đó. Cho nên tôi thường nói với Hội Thánh đó, cái chữ được cứu đó, mình được cứu là mình đã được cứu khi mình tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời sống mình. Đã được cứu và hiện tại mình đang được cứu và sẽ được cứu nếu chúng ta giữ đức tin của mình cho đến giờ phút cuối cùng của cuộc đời mình, hay là giờ phút cuối cùng mà Đức Chúa Giêsu Christ cắt chúng ta lên với Ngài. Chứ không phải là là tin Chúa, tin Xưng Đức Tin, rồi làm phép báp têm, rồi là vĩnh viễn, rồi không bao giờ mất đâu. Đó là giáo sư giả. Hebrew chương 10 câu 38-39 nói: người công bình của ta sẽ cậy đức tin mà sống, nhưng nếu lui đi thì linh hồn ta chẳng làm đẹp chút nào. Về phần chúng ta, nào phải là kẻ lui đi cho hư mất đâu, bèn là kẻ giữ đức tin cho linh hồn được cứu. Lui đi có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình tin Chúa rồi, bây giờ mình không làm theo lời Chúa nữa, mình dừng lại, mình nói mình tin, nhưng mà cái hành động của mình là ngược lại với đức tin của mình, là mình lui đi đó. Hãy giữ cái đức tin đó, bền lòng nó, thì cái sự cứu rỗi đó chắc chắn đến với người đó. Dầu người đó té cũng không nằm sải dài, vì Đức Giê-va lấy tay Ngài nâng đỡ người, trong Thi Thiên 37 câu 23-24 nói đó. Rồi cuối cùng là người đó, cái đức tin, sự cứu rỗi đó mang lại cái sự bình yên và nghỉ ngơi cho linh hồn của họ. Giống như Kinh Thánh trong Roma chương 5 câu 1 nói đó, nếu chúng ta được xưng công bình bởi đức tin thì được hòa thuận bình an với Đức Chúa Trời. Rồi Ma-thi-ơ chương 11, Chúa Giê-xu nói lại: đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ đó. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Ngài, Ngài cho được yên nghỉ. Đó là cái đức tin được cứu rỗi. Ê-sai 32 câu 17 nói là: công bình sẽ sanh ra bình an, trái của sự công bình sẽ là yên lặng và an ổn mãi mãi. Và cuối cùng là đức tin đó sẽ đảm bảo cho chúng ta hạ cánh an toàn ở trên thiên đàng. Tại sao trong sách Hebrew chương 11 liệt kê một số những người gọi là anh hùng của đức tin, hay là đức tin đó là đức tin được cứu rỗi chắc chắn mà Đức Chúa Trời nêu ra để làm gương cho chúng ta? Chúng ta điểm theo một số gương đức tin nha. Từ buổi sáng thế, bởi đức tin A-ben đã dâng cho Đức Chúa Trời một của lễ tốt hơn của A-ca-in và được xưng công bình. Bởi đức tin Hê-nóc được cắt lên và không hề thấy sự chết, vì Ngài ta không thấy người nữa, vì Đức Chúa Trời đã tiếp người lên. Bởi chân trước khi được tiếp lên, người đã được chứng minh rằng mình ở vừa lòng Đức Chúa Trời. Rồi đức tin của Noe. Bởi đức tin Noe được Chúa mách bảo cho về những việc chưa thấy, và người thành tâm kính sợ đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình. Cái hành động của ông là đóng tàu để cứu nhà mình đó, mà trong khi dân thời đó người ta nhạo báng ông, làm gì có cái trận nước lụt như vậy. Bởi đức tin Abraham vâng lời Chúa gọi đi, đến xứ mình sẽ nhận cơ hiện, người đi mà không biết mình đi đâu. Ngay cái chỗ thơ Hebrew này mới cho chúng ta biết nha, là hồi đó ông đi mà ông không biết mình đi đâu. Chứ trong Sáng Thế Ký, khi Chúa kêu gọi ông từ chương 12 trở lui, mình thấy là Chúa gọi ông đi, tưởng đâu là ông, Chúa bày tỏ cho ông biết, nhưng mà đi mà không biết mình đi đâu. Bởi đức tin người kiều ngụ trong xứ đã hứa cho mình như trên đất ngoại quốc, ở trong các trại cũng như Isaac và Jacob. Chúa kêu gọi đi đâu có làm nhà được, vì đi tới đâu Chúa bày tỏ tới đó mà. Chúa bày tỏ dỡ trại thì cúng trại đi, chứ làm nhà làm sao dỡ, đập nhà sao. Cho nên ở trong trại. Đó là đức tin của Abraham. Trong khi ông giàu có đó, nhưng mà ông vẫn ở trong trại. Isaac con của ông và Jacob con của ông cũng vậy nữa. Đó là hành động của đức tin. Rồi bà Sarah. Bởi đức tin mà Sarah dẫu có tuổi còn có sức sanh con cái được, vì người tin rằng đấng hứa cho mình điều đó là thành tín. Bởi cái đức tin của bà đã sinh đứa con ra tuổi già. Bởi đức tin Abraham dâng Isaac, chúng ta đã nói rồi đó. Bởi đức tin Isaac chúc phước cho Jacob và Esau vì những sự hầu đến. Bởi đức tin Jacob lúc gần chết chúc phước cho hai con trai của mình, hai con trai của Joseph và nương trên gậy mình mà lại. Bởi đức tin Joseph lúc gần qua đời nói về việc con cháu Israel sẽ ra đi, sẽ đi ra khỏi Ai Cập và truyền lệnh về hài cốt của mình là mang hài cốt của ông đi theo. Bởi đức tin Khi Môi-se mới sinh ra, cha mẹ người đem giấu 3 tháng vì đứa con sinh tốt. Bởi đức tin Môi-se lúc đã khôn lớn bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pha-ra-ôn, đành cùng dân của Đức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là tạm hưởng sự vui sướng của tội lỗi. Đó, hành động của Môi-se là vậy đó. Ở một cái vị địa vị rất là cao trọng ở trong đế quốc Ai Cập, nhưng mà ông vẫn bỏ để ông trở về cái kiếp nô lệ. Bởi đức tin Môi-se đã giữ lễ vượt qua, làm phép rưới huyết hầu cho đấng hủy diệt chẳng hề hại đến con đầu lòng của dân Israel. Bởi đức tin dân Israel vượt qua biển đỏ như đi trên đất khô, còn người Ê-díp-tô thử đi qua thì bị nuốt mất. Những người đó bởi đức tin đã thắng được các nước, làm sự công bình, được những lời hứa, bịt mồm sư tử, tắt ngọn lửa hừng, lánh khỏi lưỡi gươm, thắng bệnh tật, tỏ sự bạo dạn nơi chiến tranh, khiến đạo binh nước thù chạy trốn. Có người đàn bà để được người nhà mình chết sống lại, có kẻ bị hình khổ dữ tợn mà không chịu giải cứu để được sống lại tốt hơn. Có kẻ khác chịu nhạo cười, roi vọt, lại cũng chịu xiềng xích lao tù nữa. Họ đã bị ném đá, tra tấn, cưa xẻ, bị giết bằng lưỡi gươm, lưu lạc rời đây may đó, mặc những da chiên, da dê, bị thiếu thốn mọi đường, bị hà hiếp ngược đãi. Thế gian không xứng đáng cho họ ở, phải lưu lạc trong đồng vắng, trên núi hoang, trong hang, trong những hầm dưới đất. Hết thảy những người đó giàu nhân đức tin đã được chứng tốt, song chưa hề nhận lãnh điều đã hứa cho mình. Vì Đức Chúa Trời có sắm sẵn điều tốt hơn cho chúng ta, hầu cho ngoại chúng ta ra, họ không đạt đến sự trọn vẹn. Thưa Hội Thánh, khi nói về đức tin có hành động như vậy đó, bây giờ chúng ta nhìn xem thử, những cơ đốc nhân ngày hôm nay đó, sống không làm theo lời Chúa, hoặc là lâu lâu mới vâng lời Chúa một lần đó, chúng ta thấy cái đức tin nó ra gì? So với đức tin chân thật mà Chúa muốn để chúng ta được cứu rỗi, để bước vào nước thiên đàng để sống, thì những cái đức tin đó là những cái đức tin ấu trĩ. Cho nên là hãy từ bỏ tội lỗi từ buổi ban đầu tin là Chúa đã phán điều đó rồi. Còn những người dạy dỗ khác đó là tiên tri giả. Tin mà sống muốn sống sao sống đó là tiên tri giả dạy đó. Cho nên ngày hôm nay mỗi con cái phải trỗi dậy để nắm giữ chặt cái đức tin đúng đắn đó, bày tỏ bằng hành động của mình để cái đức tin đó được cứu rỗi. Còn cái đức tin mà nay trồi mai sụt, đức tin đó là đức tin trẻ con. Hãy từ bỏ những điều đó, hãy phục hưng đời sống của mình, hãy trỗi dậy ăn năn trước mặt Chúa để Ngài tẩy sạch và làm mới lại. Khi chúng ta vâng theo lời của Chúa, là Chúa của chúng ta. Trong Kinh Thánh có một số câu mà cảnh báo nói rõ cho chúng ta biết như thế này. Ma-thi-ơ chương 7 đó, câu 13-14, hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoắt dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều, song cửa hẹp và đường chặt dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít. Đây là lời Chúa Giê-xu nói. Tin Chúa không phải là dễ nhận được sự cứu rỗi lắm, nhưng mà giữ đó mới khó. Hãy sống theo lời của Chúa, đi vào cái đường hẹp, con đường khó đi, con đường rộng mà khoảng khoắt ở thế gian này đừng bắt chước, chúng ta đi vào chúng ta sẽ chết. Rồi đoạn 7 câu 21 câu 3 nói, chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời mà thôi. Cho nên là có nhiều người nói, Chúa Giê-xu nói là có nhiều người sẽ đến cùng Chúa và thưa rằng lạy Chúa chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao, nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao, khi ấy ta sẽ phán rõ rằng hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Thưa Hội Thánh, ngày hôm nay có nhiều người ở trong tình trạng đó lắm. Miệng thì nói lạy Chúa. Nhưng mà coi chừng Chúa Giê-xu nói ta không biết ngươi. Bởi vì không hành động theo lời của Chúa. Người đó có thể là dân hiến, bố thí, làm điều thiện nhiều lắm. Nhưng mà đâu có dính dáng gì với Chúa đâu, phải không? Bởi vì những việc làm của họ nó không căn cứ vào cái đức tin của họ nơi Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Trời của chúng ta. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Mình gieo cái sự vâng lời với Chúa, chịu khó sống khép mình trong sự dạy dỗ của Chúa đó, chúng ta sẽ được phước. Còn nếu chúng ta coi thường đó, chúng ta gieo ra điều khác, chúng ta sẽ nhận lãnh cái điều đó. Văn thứ nhất chương 3 nói như thế này, từ câu 7: Hỡi các con bé mọn, chớ để cho ai lừa dối mình. Kẻ làm sự công bình là người công bình, như chính mình Chúa là công bình. Kẻ nào phạm tội là thuộc về ma quỷ, vì ma quỷ phạm tội từ ban đầu. Chúng ta nhớ nha, có nhiều người tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa rồi, tưởng đâu là mình có cái nhãn cơ đốc nhân mình mang rồi, mình vẫn phạm tội như thường. Nhưng mà lời Chúa cho chúng ta biết, người nào phạm tội là thuộc về ma quỷ, bởi vì ma quỷ phạm tội từ buổi ban đầu. Cho nên tôi đã từng giảng cho hội thánh nghe, theo tiêu chuẩn của Chúa, một người đã được Chúa cứu rồi là stop, không còn đi con đường cũ nữa, cho nên không phạm tội, là một cơ đốc nhân chân chính là không phạm tội nữa. Điều đó đối với một số người lạ quá, con người sống mà tại sao không phạm tội. Nhưng thưa với hội thánh, một người tin Đức Chúa Giêsu Christ chân thật và Đức Thánh Linh của họ làm chủ họ, họ đầu phục Đức Thánh Linh, họ không phạm tội nữa. Từ lời ăn, tiếng nói, cử chỉ, hành động, họ không phạm tội nữa. Nỗi cái suy nghĩ mà phạm tội là họ đã ăn năn với Chúa rồi, chứ đừng có nói toát ra hành động, toát ra lời nói. Ai sanh bởi Đức Chúa Trời thì chẳng phạm tội, vì hột giống của Đức Chúa Trời ở trong người, và người không thể phạm tội được vì đã sanh bởi Đức Chúa Trời. Bởi đó người ta nhận biết con cái của Đức Chúa Trời và con cái của ma quỷ. Đó, con cái của Đức Chúa Trời là không phạm tội, còn con cái của ma quỷ thì phạm tội và tiếp tục phạm tội. Ai chẳng làm điều công bình là không thuộc về Đức Chúa Trời. Cho nên đức tin cứu rỗi là đức tin không phải là thờ thần tượng, nhưng mà thờ phượng một Đức Chúa Trời hằng sống là Chúa Tể của trời và đất, là Cha, và Đức Chúa Giêsu là Con, là cứu Chúa của chúng ta. Đức tin chân thật nơi Đức Chúa Giêsu được xưng công bình bởi đức tin, chứ không phải là đức và công bình riêng của mỗi người. Đức tin cứu rỗi là đức tin sống động, năng động, đức tin có việc làm, đức tin có hành động, đức tin vâng lời Chúa. Và người đó sẽ, đức tin được cứu là tự bày tỏ, xoay hướng khỏi bản ngã xác thịt của mình, sống một đời sống tin kính, thánh khiết và sẵn sàng cho Ngài Đức Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen. Xin Chúa ban phước cho hội thánh.